bữa nay học qua cái trận nhân tâm, vô trận nhân tâm tức là sơ tổ trúc lâm, tức là đây là là người sơ tổ mở ra cái dòng thiền của trúc lâm. Đây là dòng thiền mà mang cái màu sắc của Việt Nam. Ngài tên quý là Trần Khanh, con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ thiền tâm từ thời nhỏ, năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử, Ngài kế từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Vua cứu trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu cho Ngài, tức là Khanh Từ Thái Hậu sau này. Tránh căn cảnh vui và hạnh phúc ấy mà tâm Ngài cũng vẫn thích là đi tu. Thì như vậy, Ngài vua Trần Nhân Tông là coi như là con trưởng của Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu tức là Trần Thị Thiều, là con thứ năm của Yên Sinh Vương Trần Liễu. Vậy thì ở trên cái địa vị mà coi như là sang cả mà tâm vẫn hâm mộ thiền tâm, tức là cho thấy rằng cái hạt giống, coi như hạt giống thiền á, hay là hạt giống đạo đó của Ngài đó, nó đã có, đã ăn sâu, cho nên mà tuy ở trong cảnh đó mà cũng không có che mờ, mà vẫn nhớ, cho nên vẫn có những cái nó thúc đẩy ở trong, làm cho Ngài nó là nhớ lại con đường tu, mà mới coi như là mới bật lên đó, như là năm 16 tuổi, 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử, thì coi như là một cái việc mà nếu mà ở ngoài bậc lịch sử đó, thì những vị mà con vua mà được lập làm Hoàng Thái Tử, làm Hoàng Thái Tử tức là sẽ làm vua chắc chắn. Thì đó là nhiều khi còn phải tranh giành nhau nữa, tức là vì cái ngôi mà Hoàng Thái Tử đó khi anh em giết nhau nữa, giết nhau là để được cái ngôi Hoàng Thái Tử để lên làm vua. Trong khi ở đây á, thì Ngài lại xin nhường cho em, không thành lời. Thì cho thấy rằng nghĩa là Ngài chơi chuyện đó không thành lời hết, mà không phải nhường một lần mà xin nhường mấy lần nữa. Đây là vua ta không cho, mà như vậy cũng chưa thôi nữa. Rồi một hôm là Ngài lại coi như là trốn, Ngài đi vào Yên Tử này định tu. Thì như vậy đó, và để cho thấy rõ như là Ngài đã có cái coi như cái hạt giống đạo đó, nó rất là sâu. Rồi vua coi như là cưới trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu cho Ngài, sống trong cảnh nghĩa là vui vậy đó, nhưng mà cũng vẫn thích đi tu. Một hôm vào giữa đêm, Ngài trời thành trốn đi, định vào núi Yên Tử, đến chùa tháp ở núi Đông Cú, thì trời vừa sáng, trong người mệt nhọc quá, Ngài đoàn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy Ngài tướng mạo sắc thường, liền làm cơm thế đãi. Vua cha hai tin sai các quan đi tìm thấy, Ngài bất đắc dĩ phải trở về. Tức là xin nhường cho em không được, rồi sau đó là Ngài lại cũng trốn đi tu. Cho nên mình thấy là vua Trần Nhân Tông nó có những điểm nó giống như bên Ấn Độ, như Đức Phật thì làm Thái Tử rồi cũng vượt thành trốn đi tu. Còn ở đây thì Ngài cũng vậy, cũng vượt thành trốn đi tu. Thì khi mà vượt thành trốn đi như vậy đó, thì vua Thánh Tông đâu có hay, nhưng mà bà hoàng hậu là bà hay trước, cho nên bà mới tay cho vua Thánh Tông biết. Thì vua Thánh Tông mới ra lệnh cho quan quân rồi đó chia ra đi tìm khắp nơi, thì mới tìm gặp do đó Ngài bất đắc dĩ đó, Ngài phải trở về. Thì như vậy để cho thấy rằng với Ngài đó là Ngài coi cái ngôi vua đó cũng không có gì quan trọng. Rồi năm 21 tuổi, Ngài lên ngôi hoàng đế, tức là ngày 279, có chỗ ghi là ngày 278. Tuy ở địa vị cửu trần mà Ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường Ngài đến chùa Tư Phúc ở trong đại nội để tu tập. Một hôm nghỉ trưa, Ngài thấy trong vốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh tre. Trên hoa sen có Đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ Ngài nói, biết ông Phật này chăng? Là Phật biến chiếu. Tỉnh giấc, Ngài đem việc đó tâu lên vua cha, thì vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Tức là Ngài cũng có những cái giấc mơ, mà những giấc mơ là nó đặc biệt, nó có coi như là biểu hiện ra những cái duyên khác thường. Và Ngài lại thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy mới lấy làm lạ, hỏi nguyên do. Thì Ngài mới trình thực với cha. Thánh Tông mới sắp bảo, nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con, mà con lại làm như thế thì làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên. Ngài nghe vậy cũng rơi nước mắt. Tức là ở trong cái cảnh giàu sang như vậy đó, mà vẫn sống đạm bạc, tức là vua mà vẫn ăn chay. Ăn chay ăn lạc cho nên thân gầy ốm, chứ còn thân quá thụ hưởng như nhiều trường hợp khác.